Thứ bảy sau Chúa Nhật thứ hai thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái, chương 9 câu 2 đến câu 3 và câu 11 đến hết câu 14. Thưa anh em, một cái lều thứ nhất đã được dựng lên. Lều này được gọi là nơi thánh, có cây đèn bảy ngọn, có bàn và bánh dâng tiến. Đằng sau bức màn thứ hai có một cái lều gọi là nơi cực thánh. Nhưng Đức Kitô đã đến làm thực tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai để vào cung thánh. Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới họ bạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước cho của xác bò cái đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế, còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phục thờ Thiên Chúa hằng sống. Đó là lời Chúa.
Ta
theo tên Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 3 câu 20 đến câu 21. Một hôm Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến. Thầy thứ người và các môn đệ không sao có giờ ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người và nói với mọi người rằng ông này mất trí rồi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Dân gian thường hay nói một người làm quan, làm vua, làm lớn thì cả họ được nhờ. Đó là người đời. Nhưng mà Đức Giêsu lại không được cái danh dự đó. Tin mừng hôm nay đã bày tỏ Ngài rất hấp dẫn đối với hết mọi người. Ai cũng cần Ngài. Đáng lẽ ra những người họ hàng thân tộc phải đến làm vinh dự, nhưng mà họ đi bắt người, lôi người ra khỏi đám đông và nói với mọi người đừng đến nơi này, ông ấy khùng, mắt điên. Tức là trên tôi nghĩ đây là cái đau khổ nhất của Chúa Giêsu. Bởi vì cho dù về mặt lịch sử vào ngày thứ sáu tuần thánh, thân xác Ngài bị trù dập khốn nạn nhất, nhục nhã nhất, nhưng mà chỉ ba ngày sau nó qua đi thôi, rồi Ngài đi vào vinh quang vinh hiển của Ngài. Nhưng mà ngày hôm nay người ta vẫn không chấp nhận cái chân lý. Những người nào thiết tha với chân lý vẫn bị trù dập, vẫn bị mang tiếng là khùng, là mắt, là điên. Trù dập chân lý, phủ nhân chân lý, hứng hờ với chân lý, đó mới là làm Chúa Giêsu đau lòng. Nếu chúng ta đọc đời sống của Chúa Giêsu trong thời công khai ở theo Marco từ chương 1 cho đến chương 3, Marco ghi cho chúng ta thấy Ngài là đấng vô cùng hấp dẫn. Ngay ở chương 1, Marco cho thấy Đức Giêsu vào hội đường, Ngài cất tiếng giảng dạy thì quỷ thần chung chiếu la hét và tháo chạy uy quyền chứ. Sau khi Ngài ra khỏi đường về nhà mẹ vợ Phêrô, bà này cảm xúc nặng, Ngài cầm lấy tay bà khỏi tức khắc và đi phục vụ các Ngài. Và từ bây giờ biết bao nhiêu người bệnh nhân quỷ ám sẵn sàng đến đó xin Ngài nâng đỡ cứu chữa. Ngài làm mãi đến tối vẫn không hết, cuối cùng mà Ngài phải trốn đi, người ta đổ đất đổ nát tìm cho bằng được, thì Ngài lại ra đến các con đường khác Ngài giảng dạy. Rồi một người cùi sau đó được chữa lành. Rồi đến sang chương 2, Marco ghi Ngài về Capernaum vào một hội đường giảng dạy, rồi Ngài đến một căn nhà của người Do Thái sẵn sàng đến. Có người bất toại được bốn người khiêng, không làm sao chen vào được. Họ đụng mái nhà thẳng người bất toại. Trước mặt Giê-xu này, trước này tức khắc và vì hôm đó Ngài lên tiếng tha tội cho người bất toại, và cái thành công mọi người ca tụng thì lại không may mắn cho Ngài. Người ta tìm cách để mà giết Ngài. Cho nên Marco ghi tiếp là Ngài phải chạy trốn họ cùng với các môn đệ, không đường không dám đi nữa, mà băng qua đụng lỗ của người ta để mà đi cho khuất dạng đi. Rồi sang trên ba, Ngài lại vào hội đường giảng dạy, một người bất toại lại được Ngài chữa lành. Từ bây giờ dân chúng từ khắp nơi tuấn lên với Ngài để xin ơn. Ngài không còn sợ nghỉ ngơi ăn uống, phải tìm chỗ vắng vẻ, nhưng mà dân lại tu lại, tìm được nơi Ngài nghỉ ngơi họ đến đông quá sức. Ngài bảo các môn đệ, chúng con nghỉ đi, để rồi Ngài ra dạy họ nhiều điều, rồi chăm sóc mọi nhu cầu của họ. Thế là những người thân thấy Ngài không còn giờ nghỉ ngơi ăn uống, đến lôi Ngài ra khỏi đám đông và nói với mọi người: ông này khùng rồi, điên đấy. Nếu kẻ thù nói điều đó thì cũng có lý do, nhưng mà đây những người thân yêu nói, những người nói về Đức Giêsu khùng điên thì ai mà không tin. Nhục xem ra Ngài đã thiết tha với chân lý càng bị phản đối, nhất là một cái bài giảng dài nhất của Ngài và quan trọng nhất về Bí Thiên Thể ở dân chương 6 thì người ta lũ lượt bỏ đi và nhổ bỏ, chê bai Ngài ăn nói xấu sự, nói thiếu văn hóa. Cho nên chân lý luôn luôn bị trù dập. Khi đó là vì người ta cho là Ngài điên, Ngài khùng, làm sao mà nghe Ngài được. Trong khi đó Ngài hết lòng loan báo chân lý thì lại bị phủ nhận. Tại sao vậy? Đối với người ta, chân lý là cái quái gì? Chân lý mà người ta tha thiết tìm kiếm là người ta tìm cái gì? Tìm quyền bí, tìm tiền. Đó, đó mới là chân lý. Làm sao kiếm được quyền, bảo vệ được cái quyền bí của mình, làm sao có được nhiều tiền? Đó là chân lý của người đời. Chân lý của Chúa không phải như vậy. Chân lý của Chúa không phải là chuyện ăn uống, mà là sự công chính và bình an. Cho nên những người mà có quyền thì lại càng tìm cách bảo vệ cái quyền của mình. Ai làm cách nào mà xâm phạm đến quyền của mình là họ tìm cách chuyển cho bằng được. Nếu chúng ta đọc chuyện của Sa-lê và David thì rất là rõ. Ở sách Sa-mê-ên từ thứ 2 ngay chương 1, ông Sa-lê sợ mất quyền bính sang tay David, cho nên tìm cách để giết David. David nhiều lần lẩn tránh không được thì phải chạy ra ngoài quốc. Rồi vua sau đây khi xuất trận, quân Philistine quá hùng mạnh và ông quá yếu, không có David ủng hộ, David trốn mất rồi. Sau đây biết không thoát được tay kẻ thù, tự rút gươm tự vẫn. Người ta chạy đến báo tin cho David, tướng là tin mừng cho David. Nhưng mà David nghe thấy vua Sa-lê đã tử trận do tự mình hạ sát mình thì David bật khóc. Tại sao khóc cho một người đã được Chúa sức dầu mà bây giờ thiếu tin tưởng vào Chúa, thiếu trung thành với Chúa, cho nên bị chết một cách khổ nhục? David khóc. David khóc là vì David hết lòng bảo vệ Sau-rê, mà Sau-rê không hiểu cho David. Cuối cùng bây giờ David chạy trốn mà Sau-rê bị tử trận. David khóc. Hoặc là David khóc vì một phần lỗi của mình đã thiếu can đảm, không ra chiến trường để diệt quân thù vì sợ vua Sau-rê, và cuối cùng thì vua đã chết. Nhưng mà cái khóc David khóc vẫn thua xa cho Giê-xu khóc. David khóc có một lần, khóc cho kẻ ác là Sau-rê đã đi giết. Còn Chúa Giê-xu trong tin mừng chúng ta thấy hai lần Ngài khóc. Luca chương 19 câu 41, Ngài đến Jerusalem giảng dạy, họ không nghe. Ngài đến một cái đồi đối diện nhìn Jerusalem, và Ngài thấy trước đền thờ sẽ bị phá, dân tộc sẽ tản khắp nơi, Ngài khóc. Hoặc là ở Gioan chương 11 câu 35, đứng trước mộ Lazaro, đây là phép lạ vĩ đại nhất của Chúa Giê-xu, vì là phép lạ cuối cùng mà Gioan ghi lại chứng minh Ngài là Thiên Chúa, làm cho người ta sống lại. Nhưng mà Ngài biết hôm đó Ngài làm cho nó sống lại thì người ta đã quyết định giết Ngài, cho nên đứng trước mộ Lazaro Ngài khóc. Và như thế chúng ta thấy cuộc đời của Chúa Giê-xu rất đau khổ. Chỉ vì sao? Hết lòng rao giảng chân lý, binh vực những kẻ yếu đuối, chống lại những kẻ quyền bính, lấy quyền mà đè bẹp người khác. Chúng ta để ý cuộc đời Chúa Giê-xu, Ngài chống sự ác, Ngài chống sai quấy, nhưng mà Ngài tỏ ra nhẹ nhàng đối với cá nhân khi người ta lầm lỡ. Thí dụ như chị phụ nữ bị người ta bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Ngài rất nhẹ nhàng đối với chị. Ngài chỉ bảo không ai ném đá chị thì tôi cũng không, chị về đi, từ nay đừng phạm tội nữa, rất nhẹ nhàng. Nhưng mà Ngài đối với những kỹ sư, những vị đầu mục Do Thái, những người nhân danh Thiên Chúa, những người lấy quyền bính của Thiên Chúa để gọi là dạy dỗ dân ấy, thì cái đám này đã bất xứng. Họ, ai mà làm cái gì mà xâm phạm đến quyền lợi của họ và trái với cái quan điểm của họ là tìm cái chỗ riêng cho họ được, thì Chúa Giê-xu chống. Chúng ta đọc ở Ma-thi-ô chương 23 chẳng hạn, 8 lần Ngài trục dữ toàn là những người vị vọng, những người có uy tín, những người lãnh đạo. Chứ nếu mà Ngài không nói gì với những người lãnh đạo mà kệ họ, cái kiểu Việt Nam thường nói là tránh voi trả hổ với mặt, nó ác như vậy thôi thì né đi cho rồi. Nhưng mà Ngài không né, Ngài đối diện và Ngài lên tiếng trách rất gắt gao, cuối cùng nó giết Ngài. Cho nên cuộc đời của Ngài luôn luôn là bảo vệ chân lý. Những người nào trù dẫn chân lý, những người nào dẫn dắt dân mà cái con đi vào cái con đường gian ác, những người nào dẫn dắt dân chỉ là để thú lợi cho mình, thì Ngài quyết định chống đối. Ngài không thỏa hiệp, Ngài không có luôn vui những kẻ quyền bính, không đồng lõa, không thỏa hiệp, không bắt tay, không mặc kệ, mà là tìm cách để cho họ phải mở mắt, nhận ra đâu là lẽ phải để thực hành, để sống. Trở lại vấn đề David và Sa-lê, toàn dân thấy Sa-lê quá ác, quân đội cũng thấy Sa-lê quá ác, còn David là người nhân ái, là người tài ba, là người có công với đất nước, tại sao người ta lại ủng hộ Sa-lê để đi giết David? Tại sao? Tại vì liền cũng sợ mất quyền, cho nên mới ủng hộ Sa-lê kẻ gian ác mà trị nạn David. Chúng ta thường tưởng nghĩ xem, một cái xã hội mà cái nguồn máy lãnh đạo quá gian ác, nếu ai cũng biết gian ác, không động tác, không ủng hộ, thì cái chính quyền gian ác đấy cũng chẳng làm được cái gì cho anh. Nhưng mà hôm nay xem ra cái chính quyền gian ác lại có nhiều kẻ bỡ đỡ và tham gia ủng hộ cái gian ác của một cái chính quyền làm dân khổ. Ít nhất là bây giờ mình biết cái ông đó bất xứng, không xứng đáng là lãnh đạo dân tộc. Mình không biểu tình cho nữa, mình không dám biểu tình họ giết mình cho nữa, thì mình làm ơn không bỏ phiếu cho cái ông đó. Nhưng mà cũng đi bỏ phiếu, thế là xong đi. Biết đứng ra mà cũng đi bỏ phiếu cho nó. Biết nó ác ở đề cao vai trò của nó. Tôi thấy ở Mỹ người ta không phải như vậy. Họ bầu chọn một tổng thống tự do lắm, nhưng mà vị lãnh đạo của họ mà có cái lối sống không gương mẫu lắm, nó quyết liệt, họ chống đối mà không ai dám bắt họ ấy. Cụ thể chúng ta thấy mới đây, mấy cách đây mấy năm đó, Bill Clinton gian díu với cô Monica Lewinsky thì tất cả cái phương tiện truyền thông ở bên Mỹ người ta đưa cái chuyện ra chửi ông Bill Clinton. Bill Clinton đâu có tham làm hại ai đâu, đâu có dám bắt ai đâu, dám xâm phạm đến vị lãnh đạo quốc gia, nhưng mà người ta cũng để tự do thôi. Hay là ông Obama chúng ta biết ấy, chủ trương phá thai, lấy quỹ của liên bang để ủng hộ, người ta biểu tình, người ta chửi, có ai dám bắt đâu, đừng tự do biểu tình, người ta chống đối đấy. Người ta không thể mà toa rằng đồng loại với cái, một cái người lãnh đạo mà ra đáp. Chúa Giêsu dạy chúng ta sống cái tinh thần đó. Những người nào lãnh đạo mà gian ác nhất định không ủng hộ, nhất định không tham gia, nhất định không bầu chọn, nhất định có thái độ để cho người ta nhận ra cái sai lầm cuối của họ. Nhưng mà mấy người chỉ sợ mình mất quyền bính, chỉ sợ mình lên lụy. Đấy, ví dụ như giáo dân đến nhà thờ nghe ông cha sở ăn nói bậy bạ, giáo dân đâu dám nói gì đâu, sợ mất đồng cha sở, đúng không, sợ mất tiền. Cha sở ăn nói bậy bạ thì toàn dân lên giám mục trình bày đi thì sửa được tốt cha sở đó. Ông dùng từ nơi thánh lễ đông người có micro có loa tuyên bố bạch bạ chứ đâu, mọi người cứ phải đặt tay vào nghe. Bây giờ tất cả mọi người thấy ông này nói bạch bạ bỏ ra kẻ tới không nghe nữa thì có chuyện gì đâu. Nhưng mà thôi, cha nói hay chúa nói cứ đáng buồn vào nghe. Tôi nói thật sự đấy, cái tâm trạng chung, cái tâm lý chung của người đời là vậy. Biết người kia làm vậy, nói vậy, thôi chịu đựng. Hèn lắm. Chúa Giêsu không hèn như vậy. Chúa Giêsu không dạy chúng ta sống với kiểu hèn như vậy. Ai làm vậy, nói vậy là phải có thái độ đối đầu. Cho nên vì Giêsu cương trực, không lùn cúi những bạo lực, không sợ những kẻ ác, cho nên mới giết Ngài treo trên thập giá. Thì lúc đó cả bao nhiêu người, kể cả những người thù ơn, đều nói Giêsu đi. Phaolô nhắc cái tư tưởng này ở thứ nhất Côrintô chương 1 từ câu 18-25. Người ta nhìn thập giá Giêsu, người ta bảo đó là tình điên. Nhưng mà Phaolô nói rằng sự điên rồ của Thiên Chúa còn khôn ngoan hơn những kẻ quyền quý trí thức ở thế gian này. Sự yếu đuối của Thiên Chúa còn mạnh mẽ hơn cả thiết lực của người đời. Cho nên Ngài kiên cường can đảm bảo vệ và loan báo chân lý, bị giết trên thập giá thì chính là lúc Ngài thi hành cái chức tư tế của Ngài. Ngài không đi ra chợ để mua đồ về mà dâng cho Chúa. Ngài không đi mua con chim con cừu mà dâng cho Chúa, mà Ngài dâng chính con người của Ngài hết lòng với chân lý, chấp nhận bị chủ dập. Cho nên Ngài vừa là tư tế, Ngài vừa là của tế. Cho nên trong bài đọc chúng ta vừa nghe từ Giọng Thái chương 9, tác giả nói cái kiểu tế tự ở đền thờ Jerusalem đã bị phế bỏ. Vì hôm đó, vì luật của Giáo Thái, cái kiểu tế tự của họ, có ai bị thiệt thòi đâu, còn chiên bị giết thôi, chứ chẳng ai bị khổ ấy. Cho nên Thiên Chúa không nhận cái của lễ như thế, mà Chúa nhận cái của lễ của vị tư tế dân mà chính mình phải khổ. Thì chỉ có Chúa Giêsu là người đầu tiên và trở thành người duy nhất là mẫu cho các tư tế sống với tinh thần của Ngài. Khi Ngài treo trên thập giá và Ngài tự có chết sống lại, Ngài hoàn tất hy tế của Ngài, Ngài tiến thẳng vào cung thánh, không phải với máu chiên cừu bò lừa, nhưng chính máu của Ngài. Ngài vào một lần để lãnh ơn cứu chuộc vĩnh cửu cho chúng ta. Kìa, máu chiên cừu bò lừa của người Do Thái hòa với nước cho của thân xác con bò cái, tức là người ta tế lễ thì tế lễ con bò đực, nhưng mà bắt con bò cái rồi sao thiêu ra cho, xong rồi cho nước vào để nó lắng chăm xuống, rồi trộn với máu bò đực rảy. Và người ta tin là rảy như vậy là theo luật Môi-se, những ai bị nhiễm quấy, thí dụ như là đụng vào người bệnh nhân, thí dụ là đụng vào xác chết, thì được tẩy sạch, tẩy sạch theo luật của Môi-se, chứ đâu phải là tẩy sạch cái linh hồn, tẩy sạch tội lỗi đâu. Còn máu Chúa Kitô thì tẩy sạch lương tâm chúng ta, để chúng ta làm các việc này đạt được sự sống. Ngài tiến vào cung thánh như thánh Phaolô nói ở Ephesos chương 4 câu 8, Ngài dẫn theo một đám tù binh, tức là những người có tội được Ngài tha thứ. và Ngài vào đây để đem ơn cứu độ cho muôn người. Và chỉ có những người nào đi theo con đường phục vụ của Chúa Giêsu, hết lòng bảo vệ chân lý, hết lòng rao giảng chân lý, nghe lời Chúa Giêsu, tận tâm thực hành, dù bị trù dập, dù bị mất danh dự, mất cả mạng sống mình như Chúa Giêsu, bị người ta bảo khủng mát, rồi người ta giết Ngài chứ, thì người như vậy ấy, xứng đáng là những người được Chúa Giêsu cứu độ, mà câu tung hô tin mừng chúng ta vừa đọc sách Công Vụ chương 16 câu 14 ấy, là những người thưa với Chúa làm sao: xin Chúa mở lòng trí chúng con để chúng con biết nghe lời con yêu dấu của Chúa. Chỉ có những người xin Chúa mở lòng trí con với lòng khiêm tốn để con biết nghe và thực hành lời con của Chúa. Có như vậy thì mới được Chúa dẫn chúng ta vào thiên đàng. Mà tôi nhắc lại lời Ê-phê-sô chương 4 câu 18: Ngài dẫn theo một đám tù binh vào cung thánh trên trời, tức là đưa chúng ta vào mộng nhiệm cứu độ đúng với lời đáp ca mà chúng ta mới đặt ở trong thánh vị 47, 46 câu 6 đấy. Chúa ngự lên rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên vang dội tiếng tù bà. Đó là cái lời tung hô chiến thắng của những kẻ được Chúa Kitô cứu độ vì đã hết lòng sống chân lý, không toan là không thỏa hiệp với sự giặc ác, với sự sống của bất cứ ai, kể cả những người có quyền mình. Chắc nhiều người trong chúng ta thích đọc chuyện của Andersen. Tôi thích một cái câu chuyện của Andersen kể thế này, cũng là nội dung có ý muốn nói là chỉ có những người mà không sợ mất cái gì mới dám nói lên sự thật. Andersen kể chuyện cái ông vua kia giàu có lắm, quyền uy lắm, ông không thiếu cái gì cả. Thế bây giờ ông lại đổi hướng, là ông ấy nói với mê thợ may là: các ngươi phải may cho ta một chiếc áo nào đẹp nhất, tuyệt vời nhất, không ai có. Mê thợ may họp nhau lại nói: vua thiếu gì áo mà bây giờ bọn mình nên may được, mua cái vải gì bây giờ đây, may áo nào bây giờ đây, vua nhiều áo nhiều kiểu quá rồi. Bằng đi anh ngồi nghĩ nát óc ra, không biết mua vải gì và may áo như thế nào. Và cuối cùng họ mới nảy ra cái ý thế này, là chúng ta may cho vua một cái áo khôn ngoan. Bởi vì nếu mà vua đã ra lệnh cho chúng mình may áo cho vua mà không may thì cũng mất mạng thôi, thì phải chúng mình may cho vua một áo khôn ngoan. Quyết định như vậy, tức là cái áo tưởng tượng đó mà. Thế rồi mấy tháng sau vua mới triệu mời mấy nhà thợ may đến: sao các ngươi đã may xong cho ta cái áo chưa? Dạ, chúng con rắc họp nhau lại may cho ngài rồi. Cái áo này là áo khôn ngoan, mà chỉ có người khôn ngoan mới nhìn thấy cái chiếc áo này thôi. Những đứa ngu dại đần độn thì không nhìn thấy chiếc áo này. Vua bảo: đúng không? Đúng chứ. Vậy bây giờ vua cứ cởi áo của vua ra đi, lột hết ra đi, rồi chúng con sẽ mặc áo khôn ngoan cho vua. Đây là một anh giơ lên một anh kiểu vuốt vuốt áo khôn ngoan, là áo khôn ngoan của khôn ngoan. Đây là vua mặc, đây là vua mặc, là vuốt: ôi đẹp quá, ôi đẹp quá, ôi giời, vua đẹp quá. Đấy, vua bảo: của vua ông đẹp không? Đẹp chứ. Bởi vì mấy đứa nó nói rằng áo này chỉ có người khôn ngoan mới nhìn ra. Bây giờ không lẽ vua bảo ta không nhìn thấy à? Ta không nhìn thấy ta là thằng ngu à? Cho nên vua cũng đẹp lắm. Sợ bảo ta không nhìn thấy, nó bảo mình ngu. Sợ, vậy sợ mất danh dự. Đẹp lắm, đẹp lắm. Vua mới nhìn sang với quan thần đang tủm tỉm cười với vua cái chân cái chuông á, người ta đang tủm tỉm cười vua. Các ngươi cười gì đấy? Chắc là các ngươi khen áo khôn ngoan của ta sẽ ra đây à? Áo khôn ngoan của vua quá ưu đẹp, đẹp quá đi thôi. Thế thì cả một cái bọn linh thần cũng khen áo vua khôn ngoan, và thực sự vua thì trầm như rộng vậy. Thế các quan thần thế bảo mấy mấy thần thần mấy bảo thưa đức vua, cái áo khôn ngoan này vua phải cho nhiều người biết nữa. Vua bảo đúng rồi, vậy thì đưa kiệu rồng ra đây để ta ngồi lên kiệu rồng, rồi các ngươi sẽ khiêu ta đi khắp phố phường để cho dân dân thấy ta mặc cái áo chưa hề ai có, áo khôn ngoan của ta đẹp vô cùng. Thế nên người ta đặt vua lên xe rồng, ta đưa ra ngoài phố phường, ta túc mô hiểu vua, thì bọn con nít vua bị chuồng. Thế mấy người đàn bà, ê chú bạch, tôi nói à, bắt đầu đấy. Ê vua cười chuông thật mà. Thế bọn con nít, ê vua cười chuông kìa. Thì những người lớn thì im có bắt đầu đấy. Nên nói rằng vua nói không là có mà, con nói thật, tôi con nói thật, vua cười chuông. Thế ra chỉ có những đứa trẻ nó không có gì nó bất cả. Nó đã mất đi sự thật, còn tất cả thì sợ mất mạng, còn quan chức thì sợ mất quyền. Cho nên vua cười chuồng và cứ nói là vua mặc áo khôn ngoan quá đẹp. Đó. Cho nên khi nào mình không sợ mất cái gì thì mới dám can đảm để bênh vực sự thật, nói những sự thật. Kiêu ngạo nói gì? Là một Kitô hữu đón nhận tin mừng mà không có chút tin cùng thì không phải là một Kitô hữu, là một vị phái giả đi để đón nhận tin mừng, đón nhận Chúa, đón nhận chân lý của Chúa, phải làm đảo lộn cuộc đời của mình đến nỗi người ta bảo mình điên khùng thì mới thực sự là Kitô hữu chính danh. Muốn được như vậy, chúng ta hãy cầu nguyện với Thiên Chúa. Cho nên Thánh Vịnh 80 hay 79 câu 4 nói: xin Chúa tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con để chúng con được ơn cứu độ. Và tôi muốn kết thúc cái lời trong sách Diễn Tình Ca chương 8 câu 7 đọc cho nghe: dù nước lũ dâng lên, dù sóng thần có ập tới, cũng không vùi lấp được tình yêu. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời kính rẻ.